nhẫn hòa. Từ nhỏ sinh ra là chúng ta đã nhẫn rồi, bị khép trong cái tiểu thiên địa này, phải học nhẫn để học, nhẫn để tiến, nhẫn để mở, nhẫn để khai. Từ lớn mấy chục tuổi làm con, làm cha, làm mẹ, rồi từ cái kỹ thuật này mở tới cái kỹ thuật ngày hôm nay ta thấy ta quên ta vì nhận chúng ta nhận. Các bạn học nhẫn soi hồn, pháp luân thiền tịnh để mở tất cả những sự lố bịch bên trong, rồi các bạn mới thấy rằng ý dục do đâu chuyển, do sức nóng ứ động. Mà ngày hôm nay các bạn dùng thanh khí điển làm pháp luân thường chuyển khai mở, đưa cái nắm trở nên hòa nhẹ, thì cái ý dục nó bớt. Cho nên nhiều người làm pháp luân thường chuyển sao bây giờ cứ bớt dục. Hồi trước cứ đòi hỏi rất nhiều mà bây giờ nó hết đi. Thì các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên địa này với cái càn khôn vũ trụ là một. Nhưng mà bên ngoài chúng ta nhẫn, thấy nhẫn vô cùng dồn lên trên cao, trật tự trước mắt ta đều là nhẫn để tiến hóa. Thì càng tu càng mở cái tiểu thiên địa này, ăn khớp với cái vũ trụ và hòa hợp với siêu nhiên, chúng ta càng ngày càng lớn rộng, càng mở trí, càng thấy luồng điển tâm thức của chúng ta càng ngày càng hòa, hòa tan trong mọi giới mới quán thông được mọi giới. Khi các bạn thấy một người kia khổ, một cô gái kia lặp đi bệnh hoạn đau khổ bán thân để nuôi cha mẹ, mà mình hòa tan trong giới đó, mình mới quan tâm cái chữ hiếu cao cả của cô này. Chữ hiếu động trời, chữ hiếu làm cho mọi người phải thích giác. Thấy cái người bệnh hoạn kia là một món quà báu của nhân loại, lúc đó chúng ta quan tâm như một hòa tan với điển giới. Điển giới ở trần gian, còn điển giới từ trung thiên sắp lên thì các bạn sẽ thấy những gì? Chư tiên đang làm việc, những hạnh hy sinh vô cùng, không biết mệt mỏi, cứu độ chúng sanh, không giờ phút khắc nghỉ ngơi. Chúng ta hòa tan vô đó thì chúng ta mới cảm động rơi lệ, mới thấy rõ rằng ta còn yêu hạnh và ta cố gắng đi tới. Rồi chúng ta càng hòa tan, chúng ta càng thấy sức mạnh của Thượng Đế, sanh tử một lượt, không ngừng nghỉ, vì chúng sanh thể hiện các nơi các giới, để cho chúng sanh cảm thức ta ở đây, Chúa ở đây, các con cứ quên Chúa, Chúa không bao giờ quên các con. Lúc đó chúng ta mới thấy được cảm động, chúng ta thấy khả năng của người con của Thượng Đế có hiện diện tại mảnh đất này, nhưng mà chưa bao giờ sử dụng quyền năng của nó, vì nó thiếu hạnh hy sinh. Nó tưởng cái của nó là đầy đủ rồi, nhưng mà tạm nó không hề. Còn cái vô cùng là cái của chính nó. Cho nên khi học nhẫn, chúng ta học được kỹ thuật thao gỡ từ cái bản thể trần trực eo hẹp này, chúng ta thao gỡ nó ra, mở cái thức hòa đồng đi lên trên, hòa với đại tự nhiên là một. Lúc đó các bạn đi được lớn rộng thênh thang vô cùng và phục vụ tối đa cho tất cả các giới nào cần dùng đến bạn. Cho nên bạn mới nắm được cái khí giới tình thương và đạo đức chu khổ ban vui trong sự phát tâm tự động, chứ không cần ai nhắc nhở. Cho nên nhẫn hòa tại đời khi mình nhìn giận mà nhìn không nói, nhận cái đó tức thêm hòa cười hả hả, nhưng mà tâm ghét người ta, cái đó là nó bệnh thêm. Chứ ông đó lúc nào cũng cười mà tại sao ông bị bệnh căng xe? Vì ông tức, ông giải quyết không được, nó ứ động trong đó, ông bị bệnh bệnh nan y. Thấy chưa? Còn chúng ta tu đây là khai mở nó ra, nhẫn thật sự để học cái kỹ thuật siêu nhiên của trời đất đã ân ban trong tâm thức khoa học quyền bí nằm hẳn trong tâm của chúng ta, và sử dụng cái khoa học đó khai thông trí tuệ để chúng ta và hòa tan với các giới thì quan tâm, đi mà không đi, ở mà không ở, lúc nào cũng có sự hiện diện tâm thức của người hiện ở khắp các nơi. Giá trị tình thương và đạo đức không bao giờ bị tắt nghẽn. Sự ác ôn họ sẽ quên đi, nhưng mà tình thương đạo đức luôn luôn sống động. Cảm ơn sự đóng góp của hai bạn.
Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi này nó bay tới, tôi muốn hưởng, nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học, thụ là nhận, để khai mở ra. Tôi hưởng thụ, các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng, ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn hưởng phúc mùi đạo trong tâm, đang hưởng đó. Nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia. Chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm, từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng, thì nó mới đạt tới sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, chà, chả giò ngon quá, ăn 10 cuốn, 20 cuốn, rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? Chấp nhận rồi mới sửa. Từ đó không có tái phạm nữa. Lúc đó mới đi tới chỗ thật sự hưởng thụ của tình đời. Ở đời chúng ta thấy ăn ngon là cứ ăn vô, rồi tới sanh bệnh rồi mới biết. Cái hưởng thụ không phải làm quá lâu được, vừa phải để tiến, nó mới đạt tới sự quân bình. Và ngày hôm nay các bạn có đạo Phật, như chị Phương vừa nói, của cha ta cho chúng ta. Chúng ta nghe tới cha trời, chúng ta mừng. Nghe tới tiên Phật, chúng ta thấy thơm, thích lắm. Nhưng mà thụ không? Chịu học không? Nhận không? Thâu vô không? Mở cửa không? Mở cửa rồi chúng ta mới nhận được, rồi nó mới đạt tới sự quân bình, mới là hạnh phúc. Hưởng thụ là rốt sau sự hưởng thụ mới thấy rõ hạnh phúc. Thấy chưa? Cho nên chúng ta trên đường hưởng thụ tiến hóa, hai bên AB cũng không được phần lớn về lý đạo. Cho nên đã giải đáp rất rõ rệt và cũng khuyến khích trong thực hành. Tôi mong rằng hai đội trở về thực hành thêm nữa, để kỳ tới sẽ đặt những câu cũng hưởng thụ mà cách nghĩa khác hơn. Cảm ơn.
Tu hành họ đến chùa để chiêm nghiệm ngưỡng Phật, và không cầu xin và không lợi dụng Phật, và họ chiêm ngưỡng cái quá trình hành đạo của Đức Phật. Và càng ngày càng đi, càng tới, càng chiêm ngưỡng, càng cúng lạy là càng được dập tự ái và hướng về sự thanh nhẹ. Lúc đó họ mới đi tới cái chỗ kêu thích tâm tự thiền, theo lời dạy trong kinh, thì họ cũng có thể đạt thành. Cho nên nhiều người họ đi chùa, họ trở về tại sao? Họ bỏ tất cả sự nghiệp, không có buôn bán làm ăn, rồi họ đi lên núi, họ cất cái cốc họ tu, mà không biết cái pháp thiền là cái gì, nhưng mà tâm họ tưởng Phật. Họ thấy Đức Phật ăn một ngày một hộp lúa cũng qua ngày được, họ thử nhịn xem. Càng nhịn thì càng thấy rằng mình cần phải hít thanh khí để mà sống. Nửa đêm khuya ai phục vụ mình trên núi? Cho nên đó là cái pháp luân thường chuyển. Do đó người hành giả muốn tìm chân lý thanh nhẹ, cho nên sống với tự nhiên và cảm thức về siêu nhiên, thì người đó cũng có cơ hội thành đạt. Như Đức Thích Ca chẳng hạn, ngài đã dồn tất cả thế sự, quyền thế nắm trong tay, cung nga mỹ nữ đầy đủ phục vụ, không có thiếu chuyện gì, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nhưng mà ngài thấy đó là cảnh tạm, và xác cũng không có thể trường cửu được, chỉ tạm thời mấy chục năm quy định mà thôi. Cho nên ngài đốn ngộ, thức tâm, không đi quỳ lạy, không tầm sư học đạo, nhưng mà trở về với tự nhiên và tự tầm siêu nhiên. Ngài thấy cái xác này là giả tạo, tại sao phải đem cái xác cống hiến cho thần, đốt cháy xác để cống hiến cho thần, giết con thú để ăn. Cho nên ngài tìm ra con đường đó là không có phải con đường giết, nhưng mà hồn là bất diệt. Cho nên ngài tâm ngài thổn thức ngày đêm và đi tìm chân lý. Chân lý hòa với đại tự nhiên mới thấy rõ chân lý. Cho ngài ra rừng già sống với những thú đậm loạn, những sự kích động và phản động, nghịch lại trong cung, trong sự thanh nhẹ, trong sự phục vụ của chúng sanh đối với ngài. Cho nên ngài muốn cứu chúng sanh, thương yêu chúng sanh, ngài biết cái thân của ngài hòa với đại tự nhiên để tìm chân lý. Cho nên đến lúc cuối cùng của ngài, thân thể cũng phải tiều tụy vì không ăn, nhưng mà hưởng dưỡng được thanh khí điển của bề trên. Cho nên đầu ngài phát hào quang, như chúng ta tu đây là những người tu cảm thấy luồng điển rút ngay bộ đầu. Khi nghe âm thanh tôi nói, luồng điển cũng rút ngay bộ đầu, thì thấy chúng ta đã tìm được nhiều mối. Đường lối của ngài đã trao lại cho chúng ta là cái pháp luân thường chuyển và cái sơ hồn, mở tâm mở trí. Ngài bịt lỗ tai không nghe thú dữ. Nếu ngài bằng lòng nghe thú dữ thì ngài đâu có ngồi tọa thiền được ở dưới rừng già. Cái đó là tượng trưng cho sự soi hồn. Cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí hóa giải trực khí trong nội tâm nội tạng, ngài mới thành đạo, mới thức tâm, thấy rằng hồn là bất diệt. Ngài mới trở lại quan độ chúng sanh và nói cho chúng sanh biết rằng ta là các người nhân nhân giai thành Phật, chỉ biết tu bỏ động tìm tịnh thì thấy ta và không bao giờ bị diệt nữa. Cho nên trở lộn lại độ chúng sanh. Cho nên những người có lòng thành tưởng tới Thích Ca và truy niệm lịch sử của ngài và cảm thức hành động của ngài và tâm tự giác đi như ngài thì chắc chắn phải đạt tới sự trường độ của ngài. Vì ngài là người đi trước dọn đường cho những kẻ đi sau. Nhưng ngày hôm nay chúng ta tu đây vì đời đạo sống tu, chúng ta có gia can, chúng ta không nỡ bỏ. Chính ngài đã tu đắc đạo, ngài cũng phải trở lại ăn uống và giảng giải cho chúng sanh. Chúng sanh là con ngài, giúp cho cha ngài được giải thoát, giúp cho vợ ngài được tu, giúp con ngài được tu, và giúp tất cả toàn dân có cơ hội tự giải thoát. Chính ngày hôm nay danh tiếng của ngài mấy ngàn năm mà người nào buồn khổ đọc qua những lời giảng giải của ngài, cảm thức được tư đại giai không. Cái bản thể của chúng ta là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất đều giả tạm rồi sẽ tiêu tan, thì mới cảm thức được phần hồn của chúng ta, và chúng ta nung nấu phần đó đi về con đường thanh cao cỡ mở, cứu mình và cứu họ, tự tu tự tiến. Là hành động của Thích Ca là một cuộc cách mạng tâm linh vĩ đại nhất cả thế giới. Ngày nay mọi người mới tìm ra tại sao chùa chiền trưng hình ngài và thắp nhang quỳ lạy, đó là sơ cấp để độ chúng sanh. Trong lúc lầm loạn lạc, công cao ngạo mạn, khinh khi Phật trời, ngày nay thấy sự oai nghiêm của ngài, vô đó thắp nhang quỳ, rồi lần lượt mới biết chiêm ngưỡng hành động của ngài. Tại sao nhân gian lại đem thờ trong chùa kỹ như vậy? Nhưng mà kỳ thật ngài ở trong cái chùa hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, tu trở về với siêu nhiên. Giữa đồng quan ân sư của ngài là thu giữ răng đập gái đẹp, không có chiêm nghiệm trong tâm hồn của ngài. Ngài không rước nghiệp mà giải được nghiệp, cho nên ngài mới thực thi được giải thoát. Ngày hôm nay chúng ta dùng cái pháp luân thường chuyển này là giải nghiệp tâm, soi hồn để giải cái quả tặc trong nội tâm mà trở về với chân giác tự thức. Lúc đó mới hành động tự tu tự tiến. Phải độ có sơ cấp, trung cấp, thượng cấp và vô trong định giới. Nó nhiều cấp chứ không phải một tu, muốn bước vô tu là đắc đạo. Tôi có tiền tôi cắt cái chùa là ông Phật Thích Ca tới độ tôi thì nhà giàu thành Phật hết rồi, xuống địa ngục chi, phải không? Anh thấy rằng tôi quyết tâm, tôi thấy tôi già, tôi nhất định phải về với Thượng Đế, tôi nhất định tôi phải lên Niết Bàn. Nói vậy nhưng mà không phải vậy.
muốn có điều kiện lên niết bàn và giải thoát hay là lên thiên đàng phải cần tu luyện. Tu nó phải không phải là hít thở không, có nhiều chuyện đó. Cái bóp của anh cũng có thể quên được, thấy không? Những cái gì cao quý của trong nhà anh phải quên đi thì anh mới về được. Còn anh ôm cái này, tôi muốn ôm cái này và tôi muốn về thiên đàng, nói vậy mà không phải vậy, anh thấy chưa? Cho nên ăn thua chúng ta phải dứt khoát trong tâm hồn. Khi Đức Thích Ca đã bước ra đường, thấy con người, sát con người, hại con người một cách vô lý, ngài dứt khoát, ngài ví người là ngài. Thôi, tôi phải đi tìm cái gì vĩnh cửu, chết xác tôi cũng sẽ chết, nhưng mà nếu ở trong cái cảnh tượng như thế này, không có gì kêu bằng quý giá. Tôi có thể hủy thân tôi để tôi tìm cái gì sự thật trong tôi. Cho nên ngài mới đi ra giữa rừng già xuống đắp đi tu. Thì chúng ta phải dứt khoát ngay trong tâm thức. Ta nói rằng tôi muốn không muốn luân hồi tại thế gian, tôi còn ôm của thế gian, ôm sát thế gian, si mê trần tục, làm sao tôi được về trên cõi thanh nhẹ. Cho nên muốn biết điều này phải đọc qua lịch sử của ngài. Và những người thành đạo đã dứt khoát trong tâm hồn, tứ quan không phỉnh ngài được, mắt mũi tai miệng không phỉnh ngài được, ngài chỉ giữ trọn vẹn một tâm thanh nhẹ, hương thượng qua giải, thì không cần pháp gì đứng đó ngài cũng đi được, thấy chưa? Mà tâm ta còn trần tục, cư trần nhiễm trần, ham mê điều này thích điều nọ, động tự trói buộc mình, làm sao đó đi được. Cho nên anh thấy rằng tôi tuổi già, tôi phải chứng nghiệm trở lại những cái quá trình tôi thấy rằng không có gì hữu ích tại thế gian, đều là hư ảo tạm cảnh, nhưng nó là một cơ duyên nhồi quả để cho tôi có cơ hội thức tâm. Ngày hôm nay tôi bước vào pháp lý vô vi, tôi biết soi hồn, tôi biết làm pháp luân, tôi hít thua hơn người ta, nhưng mà tâm thức của tôi là nó được mở, tôi thấy nó thanh nhẹ. Tôi càng thấy tôi hơn, tôi càng thấy tội lỗi của tôi hơn, tôi thấy gia đình vợ con đang ràng buộc tôi càng thấy cái tội tiền kiếp tôi có tội người ta mới trói buộc tôi không có tội làm sao người ta trói buộc tôi, bây giờ gia can nó đang trói buộc tôi làm sao tháo gỡ. Tôi muốn nắm cái kỹ thuật đó là tôi phải thanh tịnh. Anh không phải ngồi thiền không, nhưng mà anh có cơ hội trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cái chấn động lực điển quang thực thụ đó nó trở về với thiên giới, chứ không phải cái hít thở kêu bằng trở về thiên giới. Mà cái ý chí anh biết niệm Phật rồi, Mô Ni Châu nó cũng vẫn xuất, vì đó là luồng điển thượng trung hạ quy nhất rồi, thì cái chấn động lực đó nó hợp thành ngũ sắc ngũ quan quyền sách quyền quan, trong một giây phút nào đó anh ngồi nhắm thấy nó xuất phát. Cho nên chúng ta tu sai lầm bao nhiêu kiếp, mới tu có mấy năm muốn về trời, cái chuyện đó là nói được không làm được, anh thấy chưa? Cho nên phải thấy và kiểm điểm từ ly từ tí, bảy ức niên mới cấu trúc thành cái thể xác của anh, thì biết bao nhiêu sự sai lầm tâm tối mà ngày nay tia sáng để chiếu rọi cho tâm hồn của anh, thấy anh là bất diệt. Bắt đầu từ ngày anh tu vô vi, anh không muốn tái phạm một việc gì nữa. Anh thấy rằng tôi là bất diệt, nhưng mà nếu tôi phạm lỗi với một người nào, một ngày nào nó cũng thưa tôi, thấy không? Mà tôi tu rồi thì tôi thấy tòa án lương tâm của tôi cũng không cho phép tôi làm điều sai quấy nữa. Từ đó ăn năn hối cải, sám hối càng thấy sự sai lầm của quá khứ, và phát đại nguyện muôn bồi ý chí, cương quyết chấp nhận nhồi quả để trở về nguồn cội. Khi mà anh bằng lòng chấp nhận nhồi quả rồi, sự kích động và phản động của thế gian đưa đến anh thấy cũng như không. Từ cái có trở nên không, từ cái động biến thành tịnh, thì lúc đó nhập niết bàn mấy hôm, vỏn vẹn chỉ có cái ý chí thanh tịnh và sáng suốt mà thôi, chứ không phải ngồi làm pháp luân mới có Mô Ni Châu. Ý chí anh cũng có hợp tác, mà anh hít bao nhiêu cứ lấy cái bơm hơi vô nó cũng thành Mô Ni Châu, anh thấy không? Đừng lo vấn đề đó, chỉ có một góc mà thôi. Toàn diện kết tập ngũ tạng của anh, nó có ngũ linh, có ngũ giới ngũ sắc đó. Cho nên do cái thức điều khiển và giải tiến, cho nên cái thức anh thấy ý chí vô cùng và phần hồn bất diệt, lúc nào anh cũng vui vẻ, không nên buồn, không nên là tu tu cái này chỉ trễ chừng nào mới đạt. Đó là anh tạo cái buồn và trói buộc tâm can. Anh thấy anh vui vẻ, bây giờ tôi biết tôi bất diệt, nhất định tôi phải trở về quê xưa chung cũ, mà tôi phải giải cái nghiệp chính tôi đã trói buộc tôi phải từ từ mở ra, tôi sẽ đi đến. Thì lúc đó anh nói anh già, nhưng mà thầy tướng nói anh sang năm chết, mà 5 năm nữa cũng chưa chết, vì anh đã mở trói cho anh rồi. Anh thấy chưa? Cho nên người tu duyên duyên nó có được chuyển hạn về số mệnh như vậy, và với ý chí của nó bằng lòng thực hiện hay không, và nhận ra chân tướng của nó là không, không phải cái hình tướng rời mó được, nó là một điểm liên quan vô cùng tận, phải trở về với chân điển nó mới hòa tan trong đại hồn. Lúc đó kêu bằng giải thoát. Anh không cần phải chờ Mô Ni Châu, khi anh chờ Mô Ni Châu là anh đóng cửa, mà anh giải tỏa được khí thì chân tánh Mô Ni Châu xuất hiện. Thế đó chưa? Cứ thực hành đi. À, lý luận nhiều rồi bỏ buộc lấy mình và không tiến. Ai thì phải biết thương mình. Anh thấy không? Ông Đức Thích Ca, ông thương ông nhiều lắm. Ông đi phá cái biên giới tại thế gian, ông thương ông nhiều lắm. Ông mới khép mình ra rừng già để tu và quan thông cơ năng sẵn có của ông đó. Thì ông mới thành đạo. Mà trong cái thành đạo đó là cái luồng điển hỏi cái không khí của càn khôn vũ trụ, có ghét người này thương người kia không? Thức hòa đồng đã có thì luôn luôn ban ơn. Thượng Đế giảng chân lý nói là chúng ta tu rốt ráo, bây giờ chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền đường là quy nhất ba giới. Mà trong cái ba giới đó trụ rồi, hỏi chắc ai cướp được luồng điển của anh? Anh nói cộng sản ác ôn giết anh, hại anh không có thương được. Đó là tình thương của đời bị lường gạt mới là bị giết. Còn cái thương về điển quang thanh nhẹ, cộng sản đâu có ăn cắp được điển của anh mà anh sợ. Tận độ chúng sanh, trước kia chúng ta ngu sân si đủ chuyện, chúng ta bắt con gà ta giết, thấy con người giàu hơn chúng ta cũng muốn giết nó, chứ đừng có nói họ động tới ta, ác tới vậy đó. Mà ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta thấy rằng cái chuyện không đạt được tôi làm để làm gì? Mà khi mà anh thấy được phần hồn rồi, anh giết người cộng sản đó rồi anh được cái gì? Ở Việt Nam cộng sản giết quốc gia cũng không ít, mà quốc gia giết cộng sản cũng không ít. Bây giờ anh hỏi cái báo cáo cũng 50 triệu người, nó đâu phải chết. Anh thấy không? Nó không mang vỏ này, nó sẽ mang vỏ khác. Cho nên cái tu là phải từ bi mới tận độ chúng sanh. Không kiếp này cũng kiếp khác, nó phải tu. Chúng ta lầm lạc quá nhiều, cho nên chúng ta bị luân hồi nhiều kiếp. Ngày hôm nay biết được một chút đạo mà để tu, chứ không phải kêu anh đi tới ôm ông cộng sản đó, anh nói thương anh quá, anh ăn cướp giỏi quá, cái đó là anh bị bắt thì bắt buộc anh nói vậy thôi, chứ kỳ thật là anh không nhất định không hợp tác với những người ác. Bởi anh đã từ bỏ cái ác anh đi ra, anh đã ủng hộ cái ác, cái chuyện đó là vô lý. Anh hướng thiện mới tận độ chúng sanh, mà hướng thiện đó là cái của đời đời bất diệt, cho nên chứng minh cái hồn bất diệt thì chúng ta mới thấy huynh đệ tỷ muội chung trong cả càn khôn vũ trụ là một, nhưng mà kẻ tối tâm và người sáng suốt là thôi. Nhưng mà khi anh sáng suốt, anh là bóng đèn sáng, thì bóng tối làm sao tới chiếm được anh? Anh thấy chỗ này không? Anh gắng tu chừng nào, điện anh sáng chừng nào, thì bóng tối không có thể choáng ánh sáng anh được. Chỉ có ánh sáng ban chiếu và đẩy lui bóng tối mà thôi. Thì anh thấy cái khí giới tình thương và đạo đức mạnh không? Chắc chắn là mạnh. Cho nên những người đã sống trong vùng cộng sản ở Hà Nội, trước kia tôi ở Việt Nam có in những cuốn sách tay, nhưng mà họ đã nắm được. Họ cũng có tâm tu như vậy, ngày đêm họ lo thiền. Rồi qua đến Vancouver này họ gặp tôi, họ nói tôi đã giữ cái hình ông Từ ở Hà Nội, mà tôi đã nào từ nhỏ đến lớn chưa biết Hà Nội là đâu.
Thấy chưa? Và tôi đã tu thiền tại Hà Nội, bây giờ đến đây gặp ông. Ngay Vancouver này chứ không phải ở xa. Thì cái tình thương đạo đức sáng lạng đó chúng ta không có thể quy vào một thiền được. Kẻ ác nó làm cái nhiệm vụ của nó ở trong phạm vi mà nào mà thôi. Rồi nó cũng phải thức tâm. Nó có hồn có vía. Qua cơn hành hạ đau đớn nó cũng phải thức tâm. Cho nên chúng ta đau khổ quá chúng ta mới tìm con đường tu. Ngày nay anh cảm thấy anh lớn tuổi rồi, anh muốn giải thoát. Tôi hỏi với những người kia muốn giải thoát không? Rất muốn mà chưa có cơ hội. Anh thấy cũng như chúng ta. Cho nên đồng hưởng thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, một nhịp tim như chúng ta. Mà kẻ tối người sáng đó thôi. Cho nên chúng ta biết con đường này sáng lạng và sẽ đem hào quang tốt đẹp để ảnh hưởng người khác. Thì chúng ta nên tu và thu hồi những phần tâm tối trở nên sáng suốt. Thay vì chúng ta giết mà giết không được, không có quyền năng đó. Thượng Đế cũng không có quyền năng đó. Thượng Đế mới lập địa ngục để trị những người mang tội ác. Tất cả chúng ta đều sống trong luật trời, còn mang thể xác là có luật trời, đều giới hạn. Ác thiệt ác cũng một lúc nào đó mà thôi, phải biến đổi. Cho nên chúng ta phải trì tâm thanh tịnh, cuối cùng là một cuộc cách mạng tâm linh, trở về với chân giác. Chúng ta mới thấy rằng đời đời bất diệt của phần hồn là chánh, thì chúng ta không có bị lệ thuộc nữa. Nếu anh ngồi anh còn giận cộng sản, anh lệ thuộc bởi cộng sản, anh ra đây mà anh còn giận nữa thì anh tự trói một tâm hồn, anh ăn không được, ngủ không được. Anh thấy không? Anh sửa mình tốt hơn, thanh nhẹ hơn, để tận độ những người sai lầm, thay vì anh đi giết họ mà giết không được. Anh thấy không? Mỗi người đều có một cái trình độ tiến hóa, cho nên mỗi người đều có một cái nhiệm vụ. Người chống động làm việc chánh nghĩa, họ có cái nhiệm vụ của họ, khỏi cần mình nhắc. Họ hăng say trong công việc. Thì chúng ta tu, phải cố gắng tu để tận độ tất cả. Chúng ta hăng say về mùi đạo. Thấy không? Mỗi người đều có một nhiệm vụ ở thế gian, cho nên ở thế gian có trật tự chứ không phải không có trật tự. Anh xem trong rừng cây cối tùm lum đó, nhưng mà đều có trật tự. Bên trên điều khiển, không phải ở dưới điều khiển. Càng tu càng thanh tịnh, anh càng thấy rõ thiên cơ. Tại sao người ta phải trở nên trong cái xác da người da đen đối khổ? Tại sao người ta ở trong cái thể xác của người da trắng sung sướng? Anh biết lý do gì ở đó? Cho nên sự kỳ thị có sự biến đổi mình từ da trắng tới da đen. Thấy không? Mà sự thương yêu từ da đen trở nên da trắng. Cái phần hồn anh lung lui không ngừng nghỉ, không phải ở một chỗ đó đâu, và không có bao giờ tiêu mất. Dù súng bắn nát tan đi nữa, hồn anh vẫn còn sống. Chúa đã chứng minh rõ ràng hồn là bất diệt. Phải biết thương yêu và tha thứ. Không có đạo nào kêu người ta trả thù. Phải biết thương yêu và tha thứ. Xây dựng sự cao cả tốt đẹp để ảnh hưởng chúng sanh và lôi cuốn chúng sanh trở về nơi thanh tịnh. Đó là sự hằng cứu giúp và đem lại sự bình an cho của bề trên. Và ra do đại thanh tịnh mà có, do đại thanh tịnh mà có. Cho nên lấy gì chứng minh đại thanh tịnh? Khi các bạn đứng ở giữa trời, các bạn la lên một tiếng là có một tiếng vội trở lòng lại rồi. Do đại thanh tịnh mà ra. Cho nên chúng ta đang điều khiển, bị điều khiển bởi đại thanh tịnh. Thấy rõ ràng chưa? Nếu chúng ta không có cái thanh quan của đại thanh tịnh thì chúng ta không có âm thanh, không có nói năng, không có tỏa sáng ngời trong đầu óc của chúng ta, và không có thể hiện những cái gì ta thấy và ta sẽ nói. Do đại thanh tịnh ân ban trong trật tự. Thanh khí điển là hòa, không có sân nộ. Nhưng mà thể chất của chúng sanh thiếu trật tự nên xuất phát những sự sân nộ. Tam giới chưa quy nhất thì phải sân nộ.
Đó là bệnh do tánh sanh. Tánh của người hung hăng thì bệnh trong giờ phút lâm chung nó lại nặng hơn. Mà tánh của người ôn hòa thì có thể thiêm thiếp trong như giấc ngủ ra đi, lìa khỏi xác dễ dãi. Cho nên chúng ta tu mục đích làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Để làm điều hòa tam giới cơ tạng của chúng ta, thượng trung hạ ba giới quy nhất. Thì lúc nào cũng đạt tới sự ôn hòa, và luồng điển của chúng ta vận đại não trước khi chúng ta xuất ngôn, thì lời nói lúc nào cũng ôn tồn và cởi mở thanh đạt. Cho nên thanh khí điển là nuôi dưỡng hòa, không lời không động, nhưng mà lúc nào cũng xoa dịu. Đó là căn bản của tình thương.
Dạ.
Mô bi là khứ trượt lưu thanh, hướng thượng giải tỏa, thực hành cho đúng thì mới thấy rằng mình khứ trượt lưu thanh, thanh thấy hòa thanh. Bây giờ có một người nào bước vô hội trường này, chúng ta niềm nở đón trước họ. Vì tại sao giới này đang thanh tịnh, ngồi nghe chân lý và muốn tìm một triết lý sáng suốt để tự tu tự tiến. Người khác đến, chúng ta ân cần niềm nở giải thích và giúp. Thì bề trên cũng vậy, nếu mà chúng ta tu khứ trực lưu thanh và quy nguyên về bộ đầu, liên hệ với trung tâm sinh lực càng hơn vũ trụ, thì đi tới đâu nhạc trỗi tới đó, vui mừng đón rước chúng ta. Cho nên người hiền không có ác ý. Chúng ta bước vô nhà thờ gặp ông cha cũng thương niềm nở và giáo dục chúng ta. Vô trong chùa các vị thượng tổ cũng là niệm Nam Mô và đáp lễ với chúng ta nếu chúng ta có lễ với Ngài. Thì tất cả đều đón rước thương yêu tùy theo trình độ. Cho nên trình độ chúng ta chịu tu cao thì chúng ta hưởng cao. Tâm tâm tương ứng chiếu cho chúng ta những người vô vi là gì? Trở về không? Thì không phải lo cho không. Trong không mà có đó là chư thiên phải chiếu cho chúng ta. Cho nên lên đó chúng ta biết đường đi. Vì vậy các bạn từ bên Mỹ qua Vancouver này, các bạn lỡ đi lạc giữa đường, cũng có người hỏi thăm bạn muốn đi đâu mà bơ vơ như vậy, họ sẽ giúp các bạn đi đến đích. Bên kia cũng vậy mà thôi. Cho nên thế gian có gì thiên đàng có nấy, mà có thanh có nhẹ. Thiên đàng luôn luôn trong cái thanh nhẹ nhiều hơn. Mà cái tầng trước là của thiên đàng, tức là cái tầng thanh của thế gian. Nó có thượng trung hạ nguy quy nghi. Chúng ta làm con người có đầu mình tay chân, càn khôn vũ trụ cũng là vậy mà thôi. Có chỗ thanh nhẹ, có chỗ nóng nực, có chỗ cực độc, có chỗ cực tịnh. Cho nên chúng ta đang tu đây là cái khoa học quyền bí Phật pháp đang khám phá cơ năng sẵn có của chúng ta. Và cơ năng sẵn có chúng ta tương đương với cả càn khôn vũ trụ. Nếu mà thanh tịnh khám phá ra được, các bạn mới thấy cái khoa học quyền bí nằm trong tâm các bạn. Lúc đó các bạn vui và mở trí vô cùng. Người thế gian được học khoa học, thấy mặt mày họ cũng, về vật chất mặt mày họ còn vui tươi. Huống hồ gì chúng ta học được khoa học quyền bí trong nội tâm mà hòa cảm với cả càn khôn vũ trụ, thì mặt này các bạn sẽ tươi, thật sự vui vẻ và không có sự trì trệ nữa. Càng vui thì càng truy tầm chân lý hơn, càng truy tầm thì càng thanh tịnh hơn. À, lúc đó mới thấy giá trị của hành giả là hành đạo chứ không giành đạo. Giành đạo đâu có lợi, giành người này tu với ta, người kia tu với ta có lợi đâu, không, chỉ có phiền muộn mà thôi. Mà tự tu tự tiến, thực hành mới đạt được, mới cảm thông ba giới, mới thấy những nơi sáng suốt, những cảnh mê ly thức hồn của chúng ta không bao giờ chúng ta muốn bỏ. Và chúng ta mới trở về đó, chúng ta mới nhìn nhận rằng tôi không phải là con người ở thế gian. Tôi xuống trụ trì trong thể xác này, học bài và trả bài trong định luật vay và trả mà thôi. Rồi một thời gian nào tôi phải im lìm ra đi và tiếp tục học hỏi tôi vô cùng. Phật Thích Ca chúng ta phải hiểu, thích ca tụng những gì mình muốn. Ông Phật Thích Ca ông thành đạt được, rồi ông thích ca tụng để khai thông tâm thức của mọi người, đem đạo truyền bá cho trần gian. Mà người Thích Ca thứ hai cũng thích ca tụng và muốn mình trở về con đường chân giác mà thôi. Thì Thích Ca đã nói rằng nhân nhân giai thành Phật, không phải một ông Phật, Phật là vô danh, không phải Phật là tự thị để áp chế người và phỉnh phờ người. Ma quỷ cũng có thể giả nói ta là Thích Ca để gạt người và phỉnh người. Ở thế gian có. Cho nên chúng ta tạm giải thích tiếng Việt Nam đi. Thích ca tụng những sự thành công của chính mình. Đó là truyền đạo cho chúng sanh. Cho nên người nói rằng Thích Ca thứ nhì, Thích Ca thứ ba, Thích Ca thứ một triệu, nó cũng có cái gì quan hệ hết. Nó chỉ có một thôi, cũng nằm trong chữ Thích Ca mà thôi. Chữ Việt Nam phong phú và lớn rộng. Còn Thích Ca mà xưng ta là Thích Ca, Ngài không có xưng. Thiên hạ nói kêu Ngài là Phật, chứ Ngài cũng không có xưng Ngài là Phật. Nhưng mà Ngài dụng ý nói rằng nhân nhân giai thành Phật, bỏ nghiệp thì trở về Phật. Nếu còn ôn nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thì không bao giờ trở về với Phật được. Ngài đã phân tách rất rõ trong Tứ Diệu Đế cho chúng sanh được cảm thức và không lợi dụng cái quyền năng của Ngài và làm mê muội lòng người. Phải hạ mình xuống. Dù ta thật sự là Thích Ca thứ bảy, thứ tám, thứ chín, chúng ta cũng là một bần đạo chịu đựng làm miếng ta bi cho người khác đạo, để sự thấy sự dai dẻo thanh tịnh bền chí hướng độ chúng sanh của chúng ta, hơn là tự sức tại kiên cố ý chí của bạn đạo vô vi. Người nào cũng là vị kiên hết. Nếu tôi muốn tu, muốn giải thoát, muốn thành Phật, tôi là vị kiên. Tôi phải nuôi cái tinh thần đó để tôi đi tới. Chữ vĩ đại kiên cố, tâm thức ta lúc nào cũng bền vững, không cần một người nào thay thế. Còn nói phong chức Di Lạc thì anh vừa đọc họ nói ở bên ngoài, không phải bên trong. Ta giữ mềm mầm móng bên trong và tự tu tự tiến, nó mới tiến bộ hơn. Nếu cho là họ phong chức như người ta nói rồi, ông Tám là Phật, ông Tám là Di Lạc, ông Tám là Vĩ Kiên, ông Tám là cái gì? Là cái không. Rốt cuộc cũng không. Vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Các bạn không nên mê tín, giữ lòng thanh tịnh ra tu, mà nuôi nắng hai chữ vĩ kiên đó, để nuôi nắng nung nấu sự vĩ kiên, kiên vĩ đại kiên cố mà chúng ta muốn đạt và muốn thành. Đặt cái mầm móng đó để tiến, và không có dao động bất cứ một trở lực nào xảy đến với ta, mới là đúng được tu học. Cho nên anh Quang vừa đọc họ nói bên ngoài, không phải bên trong. Người hướng về tâm đạo mới đi về chiều hướng điển quang của thanh quang, thì lên đó chỉ giữ cái không, và không mê không tỉnh, đã và đang học đạo chứ chưa đắc đạo. Người coi truyền hình, người ta nghe được âm thanh, nghe được và cảm thấy sự thanh nhẹ rõ rệt trong tâm của họ. Còn người ngủ không biết mình nhẹ hay là nặng, chỉ mê thiếp mà thôi. Hai cái khác nhau.
Câu hỏi thứ nhất,
trạng thái của tinh khi thần hợp chức là nhãn quang bừng sáng. Khi các bạn ngủ đầy đủ, không dục tính, thì lúc nào mắt các bạn cũng lóng lánh tươi đẹp. Cho nên có nhiều chú yêu những cô gái, sao tôi thích cặp mắt cô đó lóng lánh tươi đẹp, vì cô đủ tinh khí thần. Mà lúc mà lấy nhau rồi thì thấy cô làm sao mà mắt cô nó lờ đờ vậy. Tinh khí thần nó tiêu tan rồi, chán nó gây lộn, cũng như anh Độ vậy. là khi chúng ta biết dùng nguyên khí của trời đất và thấy thanh khí điển hóa sanh vạn vật, khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển khai mở những sự lố bịch trong ngũ tạng của chúng ta, thì ngũ tạng này nó kết tập thành ra huệ, huệ nó hợp với ngũ uẩn bề bề trên, thì lúc nào trên đầu của chúng ta cũng được rút lăn lăn đi lên và hai bên nó bầu tròn. Cho nên nhiều người hất tóc như tôi một thời gian, tại sao cái đầu tròn? Khi hất tóc rồi anh không tu sợ người ta cười, anh lo anh tu, tu nhiều là thấy cái đầu nó tròn lại. Là nhờ gì? Nhờ anh biết giữ gìn thân thể, giữ gìn tinh khí thần, khai thông ngũ tạng, ngũ uẩn khai triển. Đó, lúc đó nó cái đầu nó bầu tròn lại chứ có gì đâu. Các bạn thử đấy. Còn nếu các bạn còn để tóc duyên đó thì cái đầu nhiều khi nó móc. Mà các bạn cạo trọc đầu rồi, các bạn thấy mình phải tu chứ kỳ quá, để cạo đầu không tu, tự nhắc mình. Cho nên giữ cái tinh khí và khai thông ngũ tạng, ngũ uẩn điều hòa, thượng trung hạ hợp chức, niệm Nam Mô là bộ đầu nhịp, cảm thấy lâng lâng sung sướng, thi thơ triền miên, viết là có, nghĩ là thấy. Nó nhẹ nhàng như vậy đó. Ngũ khí triều nguyên, đó là cái xe của anh được thu nắp hết rồi, được coi hết rồi, có bộ phận nào hư hết thì ngũ khí triều nguyên, mặt mày sáng suốt tươi đẹp. Người ta nói ô thằng này lúc này tai dài mặt dung Phật, là cái khí nó điều hòa, chân lý không dư không thiếu, mặt mày người cố tâm tu thì tròn trịa và tươi đẹp. Tinh khí thần hợp nhất là tam quê trụ đảnh rồi. Lúc nào cái bộ đầu của chúng ta cũng rút. Ngũ khí triều, triều nguyên là cũng như là cái hoa sen. Dân trời, ngày đêm tưởng đến trời Phật, ngày đêm hưởng cái phần thanh khí, thanh quang thường độ chiếu ngay trong trung tâm bộ đầu của chúng ta. Thân ngoại thân, không còn ở trong xác phàm này nữa. Người thế gian nhưng không phải tánh chất thế gian, lúc nào cũng nới rộng, tha thứ và thương yêu. Vì mở địa ngục lên phải ăn cháo lúa để quên tạm thời, nhưng mà cái tội vẫn đem theo. Anh thấy không? Cái tội vẫn đem theo, xiềng xích vẫn đem theo một bên. Tại người đời chưa tỉnh không thấy đó thôi. Khi mà tỉnh rồi mới thấy rằng, ôi chú cha, tôi bị bà xã trói buộc, tôi bị bầy con đang cột tôi. Thấy không? Tại sao nó không theo người khác, nó theo bạn? Để trói buộc và không có bao giờ đi khỏi được. Lúc đó mới thanh tịnh rồi, mới ăn năn tội chúng ta chưa hoàn tất. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Rõ rệt chưa? Thể xác hình hài của con người cũng bị tật, là tội hồn chưa hoàn tất. Khi thanh tịnh mới thấy trước kia mình không ở chỗ nào, ngày nay mình mới có cơ hội ăn năn tu học. Anh thấy không? Bằng chứng đầy đủ, nhưng mà người thiếu thanh tịnh không thấy thôi, tưởng nó ông trời hiểm, ông Diêm Vương đọc, chứ kỳ thật là ông giao một lượt hồ sơ chúng ta nắm. Mà nếu chúng ta làm bậy nó sẽ ghi thêm, và lúc đó xuống ríu ríu đi ở tù chứ không có được cải tiến. Cho nên mọi người phải thanh tịnh để nhìn lại sự tội lỗi của chính mình và sự sai lầm từ bao nhiêu kiếp, mà ăn năn tu cho tới chết mới giải quyết được cái tội trạng và báo hiếu cho cha mẹ. Cái sự sáng suốt được phục vụ của người ta, những vị tiên nó biết hiện tại thiếu gì tiên, ngồi đây cũng có tiên làm bậy biết, nhưng mà nó biện hộ cho sự bậy, có không? Nó làm bậy nhưng nó biện hộ cho sự bậy, là nó đem cái sự sáng suốt xuống phục vụ trong cái tánh ích kỷ của nó, thụ lợi cho cá nhân nó, nhưng mà nó không chịu mở rộng để cho mọi người, cho nên nó còn cái ghen ghét thụ lợi. Nó biết chứ, nó biết nó làm bậy. Tôi mua cây viết có 100 bạc mà tôi nói tôi bán vốn cho anh Quang 150, nó biết chứ, nó biết nó là tiên, nó biết, nó khôn lắm. À, nhưng mà nó biện hộ cho cái biết đó, cho nên nó bị kẹt và không có tiếng nổi. Còn những người, người ta xuống, người ta phải nói toạc mong heo, tất cả cái gì sự thật là sự thật. Người ta khinh thường, cái chết không nghĩ lấy gì. Đó, họ mới kêu mình đã nhận nhiệm vụ xuống cứu ra. Một lời nói của họ là một vật báu, một của báu cho chúng sanh. Nó khác ở chỗ đó. Cho nên những vị đó đã làm sai và biện hộ cho chính mình bị đọa ngay trong phòng này, thiếu gì không cần đi xa tìm, thiếu gì tiên ngồi đó. Khôn lường lắm, khôn lành lắm, nhưng mà chính nó gạt nó. Thấy rõ chỗ này cho nên nó mới thức tâm tu, tu để đem sự thật hướng thượng lên trên bộ đầu, dâng cho trời, nhìn nhận tội lỗi tôi đã làm như vậy, xin về trên xét và hư độ thì nó được cứu.
Có nên lập bàn thờ ông bà và dùng ngăn đèn không? Cái chuyện đó là tập tục của thế gian. Người nào mà ở trong cái tập quán đó có thể chiêu dụng cho không có sao. Còn cái chánh pháp là sơ hồ hướng tâm về ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ, hồi hướng về cứu quyền thất tổ, đó mới là thật sự đốt nhang dâng ông bà. Còn cái tập tục thế gian mình không, cũng không nên bỏ, cái đó cũng điều lành để cho con cháu nó biết rằng ông bà nó không chết. Còn nó thấy rằng đốt nhang là đảnh lễ ông bà cha mẹ, tiên học lễ hậu học văn, cái đó tốt trong gia đình và chính cho mình nữa, không có nên cống cao ngạo mạn.
Thờ chú Minh vào giờ nào tốt nhất trong ngày?
Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ thở được rồi, bất cứ lúc nào, đừng có nên bao tử đầy thở không được, thở nhiều nó có thể trầy.
Kính thưa quý bạn đạo, trong số bạn đạo thì hiện nay tôi thấy có gia đình của anh Phố từ Cali di chuyển qua Hy Sơn. Xin mời anh Phố và gia đình lên để về bạn đạo Hy Sơn được hân hạnh biết mặt. Mời gia đình xin mấy gia chị. Kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu, mới cố tôi xin giới thiệu, đây là nhà tôi từ Việt Nam đến Pháp, là một chiếc bía mà mềm mại lắm.
Trước khi mà gia đình chưa qua là có một thời anh Phố đã làm Phật rồi, Phật Phố đó, mọi người cũng nghe băng rồi đó. Rồi bây giờ làm luôn cái chức cha luôn. Cha với Phật nó lãnh hết.
Em xin phép thầy được nói chuyện với thầy với quý vị một chút xíu. Chúng tôi ngồi ở xóm nhà lá, thấy anh Mai Bình ở đây. Anh ấy là đao phủ thủ. Các tờ hồn đang ngồi bên dưới. Anh ấy chém thắt nào đó phải nhảy lên, đưa cái đầu ra. Thành ra có nhiều anh chị em thì đưa đầu ra lâu lâu một chút, có nhiều anh chị em đưa ra lẹ một chút để chạy về thì chúng chỉ khóa được hả, thiệt là khôn. Ông này nói rằng tu là hành, chứ tu không có là lý thuyết. Mà con nó nói với thầy trong khóa học của con là con nói thì hay lắm nhưng mà không nói thì hay hơn. Điều đó là cái điều chắc ăn nhất để trong vô vị. Thực hành ở đây á, thầy đã chỉ cho ba cái pháp, thầy chỉ có hành thì không có nói gì hết trơn. Nói lộn xộn với ông là có ngày đâu, cứ cho thầy lắm thế thì giờ là từ trên đi bình thường. Hôm qua ở thiền đường của chị ấy mới mở đó, chị quá mới lên, thầy lúc này đẹp trai lắm. Bé tám lúc này ngon lắm, mà ngon trẻ tôi có ra tôi sợ lúc này cô không biết em thu gì đó. Thấy thầy trẻ và đẹp, thầy rất là vui. Thế thì tôi mới nói là chị nghĩ con có lúc nào thầy ông vui không? Thầy ông ấy chè cái hình như ông cười, ông cũng vui tè thế à? Bé tám cũng tè tè cười, lúc nào tôi cũng thấy ông ấy vui. Thì nhân chị quá, chị hôm nay thầy mới nói, chị tìm thấy cái vui ở trong chính chị ấy. Thầy cho chị đi, chị thấy thầy vui thì sự thật, thầy lúc nào cũng vui, cũng chẳng thôi.
ông ấy khóc cũng là bài bản nhé. Tôi tố thầy là ông thầy thì khóc bài bản lắm á, lúc nào bạn đạo xuống cơ đó là thầy khóc cho một cái là đêm rơi chiều. Chứ đừng cứ thấy thầy khóc thì thầy cười, ông ấy thanh tịnh nhiều đó mà. Cái sự kiện mà về thanh tịnh ở đây đó, thầy cứ luôn luôn bảo chúng ta là hồn nhiên và tự nhiên, thầy nhớ ông hồn nhiên, tôi là cái gì thế này, ông ấy là hồn nhiên. Tại nhà vợ tôi sau đi thiền thì đi tối ngày thứ ba buổi cho mới đi thiền, mà thấy ông đẹp trai cũng vẫn đến ngắm trời. Cái tiền thế là gì thì tôi cũng có biết. Anh em vừa đây là có một bạn đạo là anh Sam, anh Sam lên đây có nói chuyện về đạo và làm cho thầy một bài thơ. Tôi bảo anh Sam nói gì, tôi có gặp anh Sam, bây giờ tôi mới nhớ ra là gặp ở bà Trung Quốc á. Anh như chân kiếu đó, bây giờ tôi mới nhớ ra, nghe tiếng mới nhớ ra, nhìn mặt không thấy nữa. Thầy cứ nói cái này tu khá cao nữa này. Ông thầy, con nghe âm thanh thì không thấy, con nhìn mặt không nhận ra này. Thầy tôi cũng biết là có phải cái đó là tu cao rồi ông thầy. Con thì tu cũng lâu rồi, nhưng mà con thấy bà đạo với tất cả các anh em với cái
tu cao, tu thấp, bình đẳng đâu có ai cao thấp
đâu. Tu thiền là chỉ có làm cho vui thôi. Ông Tam đến ngồi về một lúc rồi bảo tôi cứ lên hỏi hắc chị giàu không, hôm nay ông đưa ra tặng tôi hỏi thế này thế kia kia thì bà con ngồi cứ chờ mà ông nghe thầy về sao hôm nay tu thiền mà buồn quá, tu thiền để làm chơi vui, thầy nhật quý vị cứ vui là được rồi. Ông Tam hiểu là hành pháp vui vẻ và thoải mái đó là tu thiền. Tu thiền không có cấm giới, có một người nói cô Đinh Hải còn ra năm giới nha, thì bà con á là tu là phải điều kiện là phải năm giới, không năm giới là không chơi tu. Còn cái ông Vô Vi thì tức cười lắm, thầy đó có lần đi ăn cơm chay ở trong tiệm, thầy vào thầy biểu nhà bếp đổ nước súp gà thôi đó. Anh ta coi chừng thầy á, tu là phải tu thiền thì tự nhiên mình thấy á súp gà thì mình ói ra chứ đừng có làm bộ đến đó lắm, từ mà ăn súp gà tưởng cơm chay. Cái thời điểm mà tôi đi theo thầy, tôi cũng có ở gần thầy như là cô bê đâu. Cô bê đi theo này, nhảy nhái đó, cô Nguyệt theo này, cả chục năm đây đó. Cô bê đầu xin cô bê đứng dậy cho bà con mới phúc cần đấy. Xin cô bê đứng dậy vì nhiều người tham của bà con này lắm. Đó là cô bê đó quý vị, thư ký của thầy đó. Đi theo thầy hoài thôi, cuối năm mình nhiều việc cho thầy. Còn chú Châu chọc tàu này có đây không? Chú Châu chọc tàu chuyên môn nó táo lắm, có đây không? Ông tá đó là ăn chơi đi theo thầy, đi khắp mọi nơi mà ăn chơi nhiều quá, ngồi ghế đầu thì đuổi về. Thì coi chừng là phải tu cho đàng hoàng, không có nói là đến đây gặp thầy thì tu. Còn có những người mà anh Mai Bình gọi lên đây bảo là xin chia sẻ kinh nghiệm tu học, có tu đâu mà chia. Không tu thì có ông tám về đây chạy tập tập theo coi thầy có đẹp trai gì, thầy hút trộm phút được. Thế còn về nhà cái là đi cho làm ăn quyền thì hầm 4 tiếng mới chả có ngồi được phút nào hết trơn. Từ lâu nghe ông Tám về cái là nghe chạy đến liền. Khùn dễ sợ, cho mình nhiều lắm á. Chứ không có ít đâu. Thành cho tôi phớ một
phần là bảo vệ nhà thấy hết.
Ta đã làm bậc rồi mà. Ta làm bậc rồi mà.
Chứ quý vị, bạn đạo cũ thì nhiều lắm. Mấy anh mà già đầu đặng rồi đó là bây giờ rút về nhà tu với bà với con không, chẳng phải nói với tôi hết là bà trời, là làm cha với đi nhắc hậu. Cha đó, thế thì anh em rút về rồi đó, nhưng mà đã có cái khả năng rồi, là tôi hồn pháp luân thiền thế nhà này, tôi không mắc cỡ với vợ tôi ở ngay bên cạnh tôi vì ngày nào cũng tu thiền hết trời. Quý vị phải làm sao đó. Tôi không cần nói với ông Tám, ai nói xấu ông Tám mà chút nhiều tôi nghe tỉnh bơ vậy đó, nó kiểu càng nhiều tôi càng phát. Mà chửi ông Tám chịu không nổi thì làm sao mà ông Tám làm thầy cho được. Học nhắn này, học hòa này, học nhịn nhục này, nói xấu thầy một chí này, nhảy lên thế này, về bỏ pháp lý vô vi này, đỏ lắm à. Hồn hết á. Thành ra không cần phải ca tụng ông Tám, không cần phải làm gì hết, chỉ có hành pháp đi thôi. Chỉ có một ngày ấy, làm ơn thiền cho cứ 4-5 phút được hay là tệ thì nửa tiếng đây. Chứ không có phút nào là tiêu đó. Tôi có nhiều người trao đổi kinh nghiệm cũng tu lắm. Thầy cho thưa quý vị, đạo lý mới cũng như cũ. Xin quý vị nếu chấp nhận là cái pháp này mà còn nhìn thấy thầy để trả ơn thầy ấy, thì làm ơn mỗi một ngày thiền cho 45 phút một mặt bằng thôi. Còn thiền nhiều quá, mục cha rồi đi kia nó lộn xộn cũng giống ngài ấy. Thua nhiều nó mụ đó. Ví dụ như là tôi xin lỗi được được chia sẻ với bác chị 62 tuổi, bác ngồi trong cái nhà buôn đó mà bác tu đó. Tu ngồng sao mà tu thích sợ chứ đó. Vì buồn quá mà tu đó, để nó xin đi ra cái chuyện mà cái đó là lúc lu mô vì tôi bị điên rồi đó. Thành ra tu là phải thoải mái. Thời đạo là xong tu, cứ ăn súp gà ông tám cho, ông biết phải ông làm cái gì á, thì cái chuyện là của ông á, còn mình tu đây là cứ pháp mình giữ thôi. Thì cuối cùng nó mới phế hệ ra, tôi nhớ bảo vậy, tôi nói nó phế hệ ra, thì nó phế hệ ra rồi thì khỏe re rồi quý vị. Thế đó nó tục tôi gọi là bảo điển giới á, nó mới giảng là khi bảo điển giới thì làm thành việc tốt thôi, không có làm việc xấu ra chợ mà nó trả tiền là thiếu á. Tôi thấy có kinh nghiệm tu tập thế nào tôi xin chia sẻ với quý vị mới nhất đây. Con tôi lấy ra nó mua chợ nó mua đồ, xong nó cầm cái bó rau thơm á, mấy chục sen trong tay nó đi ra ăn rồi. Người tính tiền quên mất, không có tính. Tôi bảo con vào trả tiền bó rau thơm cái gì. Tôi về tôi khóa nó, tôi không có làm việc nữa. Tôi chỉ làm một việc duy nhất để con tôi nó cảnh giác về cái chuyện chân thật là quý nhất, không cần phải lớn nhỏ gì hết trơn nữa, đừng làm cái bậy thôi à. Nếu để tôi lên đây mà tôi nói chuyện cái điều tôi làm vậy thì giờ tôi đã biết hết. Anh đi từ ngày anh sang đến đây là cái vía của tôi sang đây là quần tôi như cái vậy. Lắm lúc đó tôi nổi khùng lên, tôi bực mình với nhà.
Bữa là ngày thứ nhì, ngày thứ nhì cái bác mới bớt mũ, tôi không mừng. Thì cho ăn không có cho ăn muối với đường hết, chỉ có rau luộc với kê với mè.
Hồi trước ông bệnh rồi ông thèm ăn đường lắm. Đi chết mà, sắp chết mà ăn cho no còn chết sớm nữa. Nghe băng niệm Phật ăn cái nguyên, cái điển từ bi của ông Phật là cứu được. Còn ham ăn là chết á, không cứu được đâu. Về phải ăn chay tinh tấn. Nguyện với trời Phật ăn chay tinh tấn có cơ hội tu. Phải nguyện trời Phật để cứu phần hồn phải không? Ở trên đó con có cho nghe băng à?
Dạ có.
Nghe băng nhiều, óc nó nhẹ. Không bị hâm dọa bởi tử thần nữa. Rồi mình tại sao mình nguyện ăn chay lo tu tinh tấn về với Phật á, thì chỗ thần chỗ điên ta cũng giúp mình á. Họ quý người tu.